Đô thị Tàng Kiều, chương 5 1480 đến 1, tình cảm của Suzu Yamakawa. 1. Góc truyện audio.com. Bành Nguyên vừa mới mất tâm tình của hắn không được tốt lắm, hắn dậy rất sớm, không ngờ nhận được điện thoại của Suzu Yamakawa gọi tới, hiện giờ Diệp Lăng Phi đang ở Bắc Kinh, mà Suzu Yamakawa đang ở Nhật Bản, tuy Diệp Lăng Phi rất muốn giúp Suzu Yamakawa một tay, nhưng chuyện đó nằm ngoài tầm với của hắn không thể nào can thiệp vào được. Còn có một nguyên nhân khác nữa, chuyện lần này liên quan đến thế lực cánh hữu ở Nhật Bản, nếu Diệp Lăng Phi xuất hiện, nói không chừng sẽ khiến cho những người của phe cánh hữu có lý do, khiến cho những thế lực bên cánh có thể nhúng tay vào chuyện của gia tộc Yamakawa, Diệp Lăng Phi cũng không muốn liên lụy vào chuyện đó. Chuyện hắn có thể làm bây giờ là tận lực an ủi Suzu Yamakawa, hắn cũng nghe ra được thứ mà Suzu Yamakawa cần lúc này chính là sự an ủi, Diệp Lăng Phi nói. Suzu Yamakawa, chuyện này theo tôi thấy thì thật sự không đơn giản, từ một phương diện khác điều đó chứng tỏ có người rất sợ hãi em lên làm gia chủ gia tộc Yamakawa, theo quan điểm của anh, người này ngoài trưởng lão gia tộc Yamakawa của em ra, còn có một người nữa cũng không muốn. Suzu Yamakawa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô liền hỏi. Diệp Thiên Sinh, người anh nói là ai vậy? Takeshi Kusamoto, Diệp Lăng Phi nói, chẳng lẽ em nghĩ đến Takeshi Kusamoto cũng có thể liên quan đến chuyện này sao, nếu như tất cả những người đứng đầu gia tộc Yamakawa của em đều chết cả, vậy thì gia tộc Yamakawa sẽ như quần long vô thủ, hỗn loạn một thời gian, mà trong khoảng thời gian đó Takeshi Kusamoto có thể làm rất nhiều chuyện, nói thí dụ sáp nhập các sản nghiệp của gia tộc Yamakawa vào danh nghĩa của hắn. Căn cứ theo những gì tôi được biết, Yonchin Yamakawa và Takeshi Kusamoto từng có rất nhiều vụ hợp tác làm ăn, mà những vụ hợp tác đó đều rất quan trọng với Takeshi Kusamoto. Suzu Yamakawa trầm ngâm một lát rồi nói. Diệp tiên sinh, ý anh là có thể Takeshi Kusamoto xuất phát từ lợi ích của mình mà giết chết cha nuôi của em, đồng thời cũng giết cả con gái ruột của cha em, có phải như vậy không? Anh cũng cho là như vậy, nhưng chuyện này cụ thể là như thế nào thì anh cũng không dám khẳng định. Diệp Lăng Phi nói, Suzu Yamakawa, bây giờ em ở Nhật Bản, có rất nhiều chuyện em phải tự mình đối mặt, phần lớn những tình huống bây giờ tôi không thể giúp gì cho em được, tôi chỉ có thể cho em một số lời khuyên, những chuyện quan trọng nhất phải dựa vào em tự mình giải quyết thôi. Theo tôi thấy, ở Nhật Bản người duy nhất mà có thể tin tưởng chỉ có Minako, ngoại trừ Minako ra, không nên tin tưởng bất kỳ người nào, những người đó sẽ không thực sự giúp đỡ em đâu. Diệp Thiên Sinh, chuyện này em hiểu rõ. Suzu Yamakawa nói, trong lòng em hiểu rõ điểm ấy, ở Nhật Bản em chỉ tin tưởng chị Minako, chỉ tin tưởng Diệp tiên sinh thôi. Suzu Yamakawa cố gắng cho thêm Diệp Lăng Phi vào, điều này khiến cho Diệp Lăng Phi nghe được cảm thấy rất thoải mái, hắn chiếu cố Suzu Yamakawa lâu như vậy, cuối cùng không uổng phí công sức, Suzu Yamakawa vẫn là một người hiểu đạo lý tri ân đồ báo, có ơn tất báo, tất nhiên, lúc Diệp Lăng Phi chiếu cố cho Suzu Yamakawa hắn cũng cần Suzu Yamakawa phải báo đáp, lúc đó hắn chỉ cảm thấy Suzu Yamakawa và Minako hai người đó rất đáng thương mà thôi, hắn cũng không có ý tư khác. Diệp Lăng Phi nói, hiện giờ tôi đang ở Bắc Kinh để xử lý một ít chuyện riêng, không thể nào đến Nhật Bản giúp em được, tôi hiểu rất rõ tình hình trước mắt của em, thậm chí tôi còn có thể tưởng. Góc truyện audio.com, tưởng được áp lực và khó khăn mà em phải đối mặt ở Nhật Bản. Suzu Yamakawa, thật ra thì em có thể dịch chuyển mục tiêu, tôi cho rằng cảnh sát nhất định sẽ điều tra Takeshi Kusamoto, dù sao Takeshi Kusamoto và Yonchin Yamakawa luôn có quan hệ rất gần gũi với nhau như vậy, hai người đó có rất nhiều hạng mục hợp tác, Yonchin Yamakawa xảy ra chuyện, cảnh sát nghĩ nhất định sẽ nghĩ đến Takeshi Kusamoto, lúc đó em có thể dùng thân phận người thân cận nhất của Yonchin Yamakawa để đứng ra công khai suy đoán trong lòng mình, nói thẳng ra Takeshi Kusamoto chính là hung thủ. Suzu Yamakawa, em không cần có bất kỳ lý do gì, bởi vì bản thân em cũng là người bị hại, em có thể dùng thân phận người bị hại để vạch trần tất cả. Đến lúc đó, tất cả những ánh mắt sẽ tập trung vào Takeshi Kusamoto, cho dù không phải Takeshi Kusamoto làm, những người muốn ra tay với em cũng sẽ phải thu liễm hơn. Trong lòng Suzu Yamakawa có chút lo lắng, cô hỏi với vẻ không chắc chắn. Diệp Thiên Sinh, như vậy có ổn không? Có gì không ổn chứ, tôi cảm thấy không có vấn đề gì đâu. Diệp Lăng Phi nói, Suzu Yamakawa, bây giờ em không thể quá nhân từ được nữa, trong lòng em nhất định phải tâm niệm, tình cảnh của em cực kỳ hung hiểm, những chuyện như vừa rồi sẽ còn tiếp diễn, em phải ngăn cản chuyện có xảy ra. Chuyện em có thể làm bây giờ là lập tức phản kích, cho dù đối phương có thể là người vô tội, em cũng không thể nhân từ nương tay, nếu không, người gặp nạn sẽ chính là em. Suzu Yamakawa, tôi hy vọng em có thể hiểu ý của tôi làm như vậy là vì tốt cho em, tôi không muốn thấy em xảy ra chuyện bất trắc ở Nhật Bản. Suzu Yamakawa ở đầu dây bên kia trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cô nói. Em hiểu rồi, Diệp tiên sinh, em sẽ làm theo ý anh, em biết những gì anh nói tất cả là vì em. Suzu Yamakawa nói đến đây, cô dừng lại một chút, lại bổ sung thêm một câu. Em rất thích Diệp tiên sinh. Nếu như có cơ hội, em hy vọng có thể cùng Diệp tiên sinh ngắm mặt trời mọc. Câu nói sau cùng của Suzu Yamakawa khiến cho Diệp Lăng Phi hơi sửng sốt. Diệp Lăng Phi không nhớ rõ mình đã cùng Suzu Yamakawa ngắm mặt trời mọc vào lúc nào. Vừa nghĩ đến chuyện ngắm mặt trời mọc, Diệp Lăng Phi liền nghĩ đến những ngày tháng trước kia, hắn nghĩ đến lúc mình cùng Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh ngắm mặt trời mọc thời gian, cũng nghĩ đến lúc trước ngắm mặt trời mọc với Chu Hồng Sâm ở tỉnh thành, bất kể Chu Hồng Sâm có trở thành thế nào đi chăng nữa, chung quy lại ông ta cũng là cha của Hân Minh, chuyện đó không ai có thể phủ nhận được. Diệp Lăng Phi không dám tưởng tượng nếu Chu Hân Minh phải lựa chọn giữa mình và cha ruột cô ấy sẽ lựa chọn như thế nào. Diệp Lăng Phi để điện thoại xuống, bỗng nhiên khẽ thở dài, Bạch Tình Đình vừa mới từ trong phòng tắm đi ra, trên người vẫn còn lưu lại mùi hương thơm ngát, mái tóc sũng nước ru xuống trước ngực cô không hề mặc nịt ngực, bộ ngực ngạo nhân xích lõa trước mắt Diệp Lăng Phi, với tư cách chồng của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi được hưởng thụ ôn nhu hương mà không người đàn ông nào có được. Năm đó Bạch Tình Đình chính là đại mỹ nữ số 1 số 2 ở thành phố Vọng Hải, không biết có bao nhiêu người đàn ông muốn kết thân, nhưng cuối cùng Bạch Tình Đình lại bị một tên vô danh tiểu tốt như Diệp Lăng Phi tán đổ, tất cả đều quy tội vì cá tính kiệt ngạo bất tuân của Diệp Lăng Phi, phong cách làm việc không giống người bình thường, ngoài ra còn có sự tác hợp của Bành Nguyên. Bây giờ nghĩ lại, góc chuyện audio.com. Có thể nói Bành Nguyên là ông mai xe duyên cho Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình, nếu không có Bành Nguyên, có lẽ hai người Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình cũng sẽ không đến với nhau. Ông xã, sao anh lại thở dài vậy? Bạch Tình Đình nghe thấy tiếng thở dài của Diệp Lăng Phi, cô bước lên giường, ánh mắt nhìn về phía Diệp Lăng Phi, muốn biết tại sao vừa rồi Diệp Lăng Phi lại thở dài, Diệp Lăng Phi vươn tay phải ra ôm Bạch Tình Đình vào trong lòng, nói. Tình Đình, điện thoại là do Suzu Yamakawa gọi tới, cô ấy vừa gặp chuyện ở Nhật Bản, có người thiếu chút nữa đã giết cô ấy và Minako. Bạch Tình Đình vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô kinh ngạc há hốc mồm, Bạch Tình Đình không thể tin được đây là sự thật. Ở trong mắt Bạch Tình Đình, những chuyện như vậy chỉ là những chuyện ở trong phim ảnh trên truyền hình thôi, sao lại trở thành sự thật, hơn nữa lại xảy ra với những người mà cô quen biết, tất nhiên, đó hoàn toàn chỉ là một loại phản ứng vô ý thức của Bạch Tình Đình mà thôi, cô quên mất chồng của cô cũng là một người đàn ông thường xuyên gặp phải nguy hiểm như vậy. Tất nhiên, Bạch Tình Đình thật sự không biết rốt cuộc Suzu Yamakawa đã gặp chuyện gì ở Nhật Bản, cô chỉ biết là Suzu Yamakawa và Minako gặp phải nguy hiểm, Bạch Tình Đình kinh ngạc hỏi thăm. Ông xã, bây giờ hai người họ có làm sao không? Cũng may là không có chuyện gì. Diệp Lăng Phi đặt tay lên vai Bạch Tình Đình bóp nhẹ hai cái, nói. Anh vừa mới an ủi Suzu Yamakawa một chút, thật ra thì những chuyện mà Suzu Yamakawa gặp phải bây giờ có liên quan rất lớn đến, nếu không phải vì anh thì Suzu Yamakawa và Minako cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm lớn như vậy, cho nên, trong lòng anh có chút áy náy. Sớm biết mọi việc sẽ trở nên nghiêm trọng thế này, anh không nên để hai người họ quay trở lại Nhật Bản, nếu hai người họ vẫn ở lại thành phố Vọng Hải, anh nghĩ họ sẽ không gặp nhiều nguy hiểm như bây giờ. Bạch Tình Đình an ủi, ông xã, chuyện đó không liên quan gì tới anh cả, anh không cần tự trách mình nữa. Cách chương.